Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 2. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Chúng ta không còn cách nào, vẫn phải dùng thí dụ để nói. Kinh Kim Cang sau cùng dạy chúng ta phương pháp tu hành. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Phật nêu ra thí dụ này dạy chúng ta quán tưởng. Chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Hai người nằm ngủ chung với nhau, mỗi người có mộng riêng của mình, đồng sàng dị mộng. Hai người không có chung một giấc mộng. Vậy thì ngay khi bạn nằm mộng, nếu như bạn là người học Phật, học Phật học lâu rồi, cái ấn tượng của Phật Pháp tương đối sâu. Cái ấn tượng của Phật Pháp tương đối sâu. Ở trong mộng bỗng nhiên nghĩ đến, ây da, Phật nói mộng, hiện tại ta đang ở trong mộng. Những hiện tượng trong mộng đó, thử hỏi có phải là ngay thể thức không hay không vậy? Đích thực, đây một đoạn lời nói trên tâm kinh: sắc tức thì không, mộng tức là không, không tức là mộng, không cùng mộng là một không phải hai. Bạn từ chỗ này mà thể hội là thật à? Sau đó thường hay như vậy mà nghĩ, thường hay như vậy mà quan sát, sau đó xem qua cái thế giới muôn màu ngay hiện tại của chúng ta, tất cả chúng sanh này cũng giống như mộng, không hề khác nhau, là như nhau. Tất cả dạng pháp ngay thể tức không, có tức chẳng có. Cái có này cũng chẳng có, không cùng có là một không phải hai. Ngày nay chúng ta ở trong Phật Pháp, khó thấu hiểu nhất chính là thấy sắc cùng không xem thành hai sự việc. Hai cái có hợp lại như thế nào cũng không hợp được, không biết được, nó vốn dĩ chính là một sự việc, không phải hai sự việc. Thế nên trong Kinh Kim Cang thì phát huy cái đạo lý này, kinh văn này rất nhiều, rất nhiều. Cho nên phải biết ngay thể tức không. Ngay thể tức không thì bạn không mê, thì bạn sẽ không tùy theo cảnh giới này mà xoay chuyển. Hay nói cách khác, không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Bởi vì cảnh giới bên ngoài ngay thể tức không liệu bất khả đắc, bạn sẽ không bị nó lừa, sẽ không bị nó xoay chuyển. Hay nói cách khác, sẽ không vì nó làm trâu làm ngựa, làm nô tài. Ây da, người thế gian này thật đáng thương. Việc này Phật cũng xem thấy, kẻ đáng thương đều ở nơi đó nằm mộng, ở trong mộng tạo nghiệp. Đây là khổ nói không ra lời. Phật cùng chúng sanh đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh giác ngộ không như nhau. Cho nên chúng sanh đang mê, Phật giác ngộ. Do mê mà thành sáu cõi, do ngộ mà có ba thừa. Sáu cõi luân hồi từ đâu mà ra? Mê mà ra. Mê rồi thì có sáu cõi. Tại vì sao có thể có sáu cõi vậy? Mê được có cạn sâu không như nhau. Mê cạn một chút thì thiên nhân, trên trời còn có trời. Trời có 28 tầng, cho nên trên trời còn có trời. Trời có 28 tầng. Mê nhẹ thì ở trời, mê nặng thì liền hướng xuống đọa lạc. Nặng nhất chính là địa ngục. Đây đều là trong sáu cõi, đều là mê. Giác ngộ, giác ngộ cũng có cứu cánh, không cứu cánh. Hay nói cách khác, công phu của giác ngộ cũng có cạn sâu, không như nhau. Giác ngộ cứu cánh viên mãn, đó chính là Phật. giác ngộ phần ít. Đó là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Đây là giác ngộ nhất thừa, so với nhất thừa cao, không viên mãn. Cho nên giác ngộ có ba thừa. Đây là nói rõ mười pháp giới do đâu mà ra. Nhà Phật thường nói mười pháp giới là y theo mê ngộ cạn sâu không đồng nhau mà nói ba thừa sáu cõi. Ba thừa là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Vậy thì cương yếu của bổn kinh khiển trừ vọng tưởng chấp trước, niệm Phật tịnh tâm chi su yếu. Cho nên mục đích của bổn kinh rất là rõ ràng, là giúp chúng ta phá vọng tưởng, trừ chấp trước. Đây chính là phía trước nói tình chấp. Tình chấp nếu như phá trừ rồi thì niệm Phật không khó, công phu liền rất dễ dàng có lực. Chúng ta thường nói công phu thành khối, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn đều không khó đạt đến. Thế nên phía sau chúng ta giải thích hai câu này, liệt kê ra một biểu giải đơn giản: vô thỉ vô minh. Cái gì gọi là vô minh? Vô minh chính là hoàn toàn không hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đây gọi là vô minh. Các vị phải nên biết chân tướng vũ trụ nhân sanh chúng ta vốn dĩ là tường tận. Vốn dĩ là tường tận. Hiện tại thì sao? Không tường tận. Hiện tại thì vô minh rồi. Tôi nghĩ nhất định có đồng tu sẽ khởi lên nghi hoặc. Vốn dĩ chúng ta tường tận, tại vì sao không được tường tận? Lúc nào chúng ta không tường tận? Hiện tại chúng ta y theo Phật Pháp để tu hành, đem vô minh phá rồi thì chúng ta hồi phục lại tường tận. Sau khi hồi phục tường tận, có thể có ngày nào lại không tường tận? Luôn có người có cái nghi vấn này. Kỳ thật cái vấn đề này ở trong Phật Pháp gọi là đại vấn căn bản. Có thể thấy được không phải là vấn đề nhỏ, căn bản đại vấn. Khi Thế Tôn năm xưa ở đời, Tôn giả Phú Lâu Na liền nêu ra vấn đề này. Ông nghe nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật, chúng sanh vốn dĩ đều là Phật. Vậy thì đã thành Phật, vốn dĩ là Phật, tại vì sao có thể mê làm phàm phu? Mê lúc nào? Hiện tại sau khi tu hành thành Phật, tương lai có thể mê nữa không? Có thể trở lại làm phàm phu nữa hay không? Chính là cái vấn đề này. Cái vấn đề này thì sao? Tôi không giải đáp ở chỗ này. Nếu các vị muốn tường tận, ở trong Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ tư, Tôn giả Phú Lâu Na hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật trả lời, bạn xem Thế Tôn Ngài giải thích như thế nào. Bạn cố gắng mà đọc đoạn kinh văn đó, xem thử có khai ngộ hay không. Khai ngộ, vậy thì bạn liền thành Phật. Vô minh vô thỉ. Vô thỉ, hai chữ này rất là diệu. Vô thỉ không phải nói là ồ, thời gian rất lâu về trước, không nói ra được thời gian. Lời nói này không thể nói như vậy. Vì sao không thể nói ra được? Cái vô thỉ này chính là không có bắt đầu. Nếu bạn không tin tưởng, tôi hỏi bạn một vấn đề rất là dễ hiểu, bạn có thể trả lời được hay không? Buổi tối bạn nằm mộng, bạn mấy giờ, mấy phút, mấy giây bắt đầu nằm mộng? Đây không phải là vấn đề rất gần hay sao? Nếu bạn nghe vấn đề này cũng không trả lời được thì không nên hỏi. Cái mộng đó cũng là vô thỉ. Vì sao vậy? Trong tâm vốn dĩ không có mộng. Cái mộng thì đâu có bắt đầu. Có thỉ, có chung thì nó thật sự có cái sự việc này rồi. Đã là ngay thể tức không, bạn làm sao có thể nói nó là sự thật chứ? Vô thỉ, triệt để chính là giả. Nó căn bản vốn không có sự thật này mà, thì làm gì có bắt đầu? Có thỉ, có chung là thật. Thật có cái việc này mới gọi là có thỉ, có chung. Đây là nghĩa sâu của vô thỉ. Cũng giống như một vòng tròn. Một vòng tròn thì bạn nói chỗ nào là khởi điểm? Bắt đầu từ chỗ nào? Cái vòng tròn không có bắt đầu. Do đó, phá vô minh thì không khó. Vô minh thật có bắt đầu, thật có kết thúc mà nói, vậy thì chúng ta làm sao phá được? Vậy tu hành còn có thể thành tựu hay sao? Chính bởi vì nó vô thị. Cho nên, chỉ cần bạn tâm thanh tịnh, không còn chấp trước, không còn nghĩ đến nó nữa, vô minh liền đoạn, liền không còn. Cho nên, trong vô minh có hai hiện tượng. Một cái là vọng tưởng, một cái là chấp trước. Đây chính là vừa rồi tôi mới nói, trên Kinh Hoa Nghiêm nói, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng là cái gì? Tâm phân biệt. Chấp trước thì sao? Ngã chấp cùng pháp chấp. Chấp trước có thể phân làm hai loại lớn. Một cái là chấp trước cái thân này là ta. Chấp trước có thể tư duy, có thể tưởng tượng, tư tưởng kiến giải là ta. Trên Kinh Kim Cang nói ngã kiến, ngã tướng, bao gồm tất cả phiền não đều là từ trong đó mà sanh ra. Ngã chấp diễn biến chính là phiền não chướng. Pháp chấp đó là nhận định, cho rằng đều là sai lầm, hiểu lầm cho rằng bao gồm tất cả pháp cũng là chân thật tồn tại. Không biết được tất cả pháp cũng là ngay thể tức không, không hề biết được. Thế là liền biến thành sở tri chướng. Sở tri là bạn phải nên biết, vốn dĩ biết, hiện tại thì không biết. Hiện tại cái chướng ngại này che mất rồi, liền không biết được. Cái này gọi là sở tri chướng. Do gì có hai loại chấp trước này, vậy thì liền biến thành sáu cõi luân hồi. Phía sau nói hoặc nghiệp khổ chính là hiện tượng của luân hồi. Hai loại chướng đó là mê hoặc. Mê hoặc thì tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì có quả báo. Khổ chính là quả báo. Sáu cõi luân hồi là quả báo. Khi nhận lấy quả báo lại mê hoặc. Mê hoặc thì lại tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì tiếp tục nhận quả báo. Đây chính là hiện tượng của luân hồi. Vậy thì từ trong cái hiện tượng này, các vị phải nên biết chúng ta đời sau có được tốt hơn so với đời này hay không. Các vị tưởng tượng xem có thể hay không. Càng mê càng sâu à. Tạo nghiệp càng tạo càng nặng. Cho nên quả báo đời sau càng ngày càng khổ. Không thể không ở sáu cõi. Thật đáng sợ. Một đời không bằng một đời. Đây là sự thật. Cho nên người giác ngộ, người tường tận phải hạ cái quyết tâm, ở ngay trong một đời này nhất định phải siêu diệt sáu cõi luân hồi. Vọng tưởng, cái tâm phân biệt này có thể biến cảnh giới. Đây là Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường hay nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên mười pháp giới y chánh trang nghiêm chính là từ tâm tưởng sanh. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, chân thật có thể thể hội. Phật dạy bảo cho chúng ta phương pháp, tự nhiên liền tin tưởng, sẽ không hoài nghi. Vì sao vậy? Từ tâm tưởng sanh. Tưởng Phật thì liền biến thành Phật, chính là pháp giới Phật. Cho nên Phật dạy chúng ta niệm Phật. Niệm Phật là gì vậy? Đem cái quan niệm chuyển biến lại. Ý niệm của chúng ta hiện tại là đang niệm ba đường ác. Niệm ba đường ác, quả báo tương lai là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khổ không nói ra lời. Giả như hiện tại chúng ta chuyển đổi ý niệm lại, chúng ta niệm Phật, niệm Phật tương lai thì làm Phật, niệm Bồ Tát vậy thì làm Bồ Tát. Niệm cái gì thì biến ra cảnh giới đó. Đây là thật, không phải là giả. Ngay nằm mộng đều như vậy. Chẳng phải là ngày nghĩ việc gì, đêm mộng thấy việc đó. Cái tình chấp đó của bạn rất sâu mà nói, buổi tối nó cũng sẽ mộng thấy, cảnh mộng hiện tiền. Việc này chứng minh Phật nói không hề sai. Hiện tại chúng ta buổi tối hôm qua nằm mộng, đều mộng không thấy được Phật. Do nguyên nhân gì vậy? Phật cái ý niệm này quá mờ nhạt, cái ấn tượng này không đủ sâu sắc. Buổi tối nằm mộng đều mộng thấy yêu ma quỷ quái. Việc này nói rõ yêu ma quỷ quái, cái quan niệm đó quá ấn tượng, quá sâu sắc. Vì sao vậy? Mắt thấy được đều là yêu ma quỷ quái. Bạn xem truyền hình, truyền hình là yêu ma quỷ quái, tạp chí báo chí toàn là yêu ma quỷ quái. Cho nên buổi tối nằm mộng chính là rối rắm lộn xộn. Đều có thể đem những gì Phật đã nói ra ở ngay trong cuộc sống thể nghiệm chứng thực, sau đó mới biết Phật nói ra phương pháp chính xác. Chỉ cần chúng ta nhất tâm chuyên niệm có thể chuyển cảnh giới. Tình chấp ngã kiến thật là gốc ái. Câu nói này phải cố gắng ghi nhớ. Tại vì sao vậy? Ở trên kinh Phật thường nói, ái bất trọng, bất sanh ta bà. Ta bà chính là sáu cõi luân hồi. Ái không nặng, không vào luân hồi. Vào trong luân hồi, ái rất nặng, không phải là việc tốt. Nhất định phải giác ngộ. Gốc ái không trừ, làm sao tâm thanh tịnh? Tham sân si mạng đều là từ trong ái mà sanh ra. Cái gốc này nếu không nhổ đi, tâm của bạn không thể thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì không thể sanh tịnh độ. Chúng ta niệm Phật, niệm Phật là gì sao? Muốn bạn tâm thanh tịnh. Trên kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng, trên đề kinh nêu ra cho chúng ta tổng cương lĩnh của tu hành là thanh tịnh bình đẳng giác. Mà công phu của chúng ta chính là ở nơi thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phải nhờ vào tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh liền biến cõi Phật thanh tịnh. Cái đạo lý này như vậy. Nếu như tâm không tịnh, trong miệng niệm Di Đà không ít gì. Một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, trong lòng vẫn có tham sân si mạng. Người xưa nói được rất hay, bạn đau mồm rát họng cũng uổng công. Việc này một chút cũng không sai. Cho nên niệm Phật chính là phải hồi phục tâm thanh tịnh. Dùng Phật cái niệm này đem ý niệm chính pháp giới của chúng ta đều đem nó chuyển biến thành ý niệm của Phật. Đây mới gọi là người niệm Phật. Bát Nhã Thị, Tự Tánh Bổn Cụ Chánh Trí. Đây là việc mà chúng ta cần phải nên biết. Bát Nhã là tinh hoa của Phật Pháp. Chúng ta không thể đem nó xem thành quá sâu, quá huyền, dường như là cao không thể giới tới. Vậy thì bạn đã thấy sai rồi. Là tự tánh chúng ta. Tự tánh chính là tự tâm. Trong chân tâm bổn tánh của chính mình vốn sẵn đầy đủ. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói được rất hay. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Đây là gì vậy? Chính là ở trên Kinh Phật thường nói vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tiếng Phạn gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Là trong chân tâm bổn tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Học Phật trước tiên phải biết cái sự thật này. Chúng ta học Phật không gì khác chính là hồi phục bản tánh của chính mình mà thôi. Chiếu kiến sự thật chân tướng, thử tức Phật chi tri kiến. Trên Kinh Pháp Hoa nói vào tri kiến Phật, chính là cái ý này. Chỉ có trong tự tánh trí tuệ chân thật hiện tiền, hoàn toàn tường tận đối với vũ trụ nhân sanh, đây gọi là chiếu kiến. Có thể thấy không phải phân biệt kiến, không phải vọng tưởng kiến, đó là chiếu kiến. Giống như gương sáng chiếu soi mọi vật vậy, chiếu được rõ ràng tường tận. Chúng ta xem tờ thứ hai. Lão thật niệm Phật, tác năng nhất tâm bất loạn, nhược bất đoạn thế gian, nhất thiết nhiễm duyên, phan duyên bất tức, hà năng lão thật. Thật thà đáng quý. Thật thà không dễ dàng. Do đây có thể biết, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, tuy là nhiều kiếp cùng Phật tu hành, đáng tiếc trước giờ chưa từng thật thà, cho nên rơi vào tình huống thế này của ngày nay. Nếu như thật thà thì sớm thành tựu rồi, sớm đã ra ba cõi, không ra được tam giới, do không thật thà. Tại vì sao không thật thà vậy? Phan duyên. Việc này là thường hãy nói không thể buồn xả. Cái thứ này cũng tham, cái thứ kia cũng thích, vậy thì hỏng rồi. Hỏng ngay chỗ này, lại nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, kim ngân tài bảo lại không chịu buông xả, vậy thì làm sao được? Cho nên mới là đến cái nước này. Cho nên niệm Phật phải niệm đến nhất tâm bất loạn, không gì khác hơn là thật thà. Thật thà thì sao? Chính là thân tâm thế giới tất cả buông xả. Tại vì sao phải buông xả? Bởi vì cái thân tâm thế giới này đều là nhân duyên sanh ra, đều không phải là thật. Thật là trên kinh đã nói ngay thể tức không. Cho nên Phật dạy chúng ta buông xả là chính xác, buông xả là trí tuệ chân thật. Không chịu buông xả vẫn còn tham luyến, đây chính là chấp trước, đây chính là mê hoặc. Đại chỉ ý của bổn kinh chính là giúp chúng ta nhìn thấu buông xả. Đây là tổng cương lĩnh. Chúng ta giới thiệu đến chỗ này. Tiếp theo sau, mời xem đề kinh. Đề kinh của bổn kinh: Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bảy chữ này gọi là biệt đề. Phía sau của kinh này gọi là thông đề. Đề kinh bảy chữ có thể phân ra làm ba đoạn. Kim Cang đoạn thứ nhất là thí dụ. Kim Cang thị vật danh. Kim Trung chi tinh chính là tinh hoa của vàng. Vật tối tinh trong vàng nên gọi là kim cang. Tối kiên tối lợi, năng hoại nhất thiết vật. Nhất thiết vật bất năng hoại. Trước tiên nói rõ cái vật chất này, tên của nó gọi là kim cang. Bởi vì ở trong tất cả vật chất, nó rắn chắc nhất, sắc bén nhất. Tất cả vật không thể phá hoại nó. Nó có thể phá hoại tất cả. Nó kiên cố hơn so với năm loại kim loại khác. Hữu kim cang bảo quang minh, năng chiếu số thập lý. Đây là bảo vật hy hữu. Hiện tại cái thế giới này của chúng ta đã không còn thấy nữa. Rất nhiều loại bảo tàng chúng ta đều không còn thấy nữa. Tại vì sao không còn thấy? Chúng sanh phước mỏng. Tất cả chúng sanh khi phước báo lớn, rất nhiều những thứ trân bảo đều tự nhiên xuất hiện. Thực tế mà nói, đây cũng là ở trên kinh Phật nói với chúng ta: y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo chính là hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Tùy theo chánh báo, phước báo lớn hay nhỏ. Phước báo lớn tự nhiên bảy báo hiện tiền. Phước báo không còn thì bảy báo cũng không thấy, đã ẩn mất. Đây đều là tâm chuyển cảnh giới, chứng minh những nguyên lý nguyên tắc ở trên kinh Phật đã nói là chân thật. Do đó Thế Tôn dùng cái này để thí dụ trí tuệ bát nhã. Bát nhã chánh trí năng phá phiền não trọng chướng. Đây là lấy sự rắn chắc sắc bén của nó có thể phá phiền não. Triệt kiến nhất thiết phàm tình vọng tướng. Đây là thí dụ quang minh của nó, có thể chiếu phá vô minh. Chiếu phá vô minh, vậy thì bạn hoàn toàn thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên dùng kim cang để làm thí dụ. Đặc tính của kim cang là rắn chắc, sắc bén, bóng sáng. Ba cái đặc tính này thí dụ cho bát nhã. Bát nhã là tiếng Phạn. Đây là dịch âm ra. Ý nghĩa của nó thì sao? Chính là trí tuệ. Chúng ta không dịch nó thành trí tuệ, vẫn dùng bát nhã. Việc này vào thời trước được liệt vào trong loại gọi là tôn trọng không dịch, tôn trọng đối với danh từ này. Cho nên dùng dịch âm thêm phần giải thích: nghĩa di tự tánh, bổn cụ chi chánh trí. Sở dĩ Phật chi tri kiến. Phật cùng Đại Bồ Tát đối với vũ trụ nhân sanh, tất cả sự lý nhân quả các ngài thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Loại năng lực này thì gọi nó là bát nhã chánh trí. Tụ lý thể diệt giác tánh. Thể của bát nhã chính là giác tánh. Giác tánh chính là chân như bổn tánh. Bổn tánh, bổn năng thì có ý nghĩa của giác. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Hữu danh thật tướng bát nhã. Thật là chân thật, chắc chắn không phải là hư vọng. Cái ý này chính là nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Bát nhã là chân thật, bát nhã không phải là hư vọng. Loại năng lực này là chân thật. Tất cả hiện tượng là hư vọng. Thế nên đây đều là bản thể của nó, lý thể của nó. Còn tác dụng thì sao? Gọi là chánh trí. Đây gọi là quán chiếu bát nhã. Có thể thì có dụng. Thực tế mà nói, chúng ta ở trong pháp môn tịnh độ mà nói, thể của nó là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là chánh trí, chính là chiếu kiến. Hiện tại tâm của chúng ta không thanh tịnh. Hiện tại tâm của chúng ta là bị ô nhiễm rồi. Cho nên việc này Phật thường nói ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế là từ trên sự mà nói, chính là nói hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Từ trên lý mà nói, chính là nói tâm của chúng ta. Trược thì sao? Là ô nhiễm. Năm loại ô nhiễm nghiêm trọng. Bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng, cho nên tâm này khởi tác dụng là khởi lên ác niệm, khởi lên tham sân si, những thứ ác niệm này. Bởi vì có ác niệm mới có hành vi sai lầm, nên mới có khổ báo. Việc này hiện tại chúng ta gọi là ác tánh tuần hoàn. Nguyên nhân luân hồi không ngừng nghỉ. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng thì sao? Chính là chánh tri chiếu kiến. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh chính là thấy được rõ ràng, tường tận, thông suốt thấu đáo. Đây gọi là quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã là khởi dụng của thật tướng bát nhã. Thể dụng nhất như, giác chiếu nhất thể, cố giai danh bát nhã. Việc này phải nên biết. Thể cùng dụng là một, không phải hai. Tâm thanh tịnh là thể. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là chiếu kiến. Cho nên thể cùng dụng là một sự việc, không phải hai sự việc. Việc này các đồng tu cần phải hiểu rõ. Học bát nhã là học đại thừa, phải từ cái chỗ này mà thể hội. Phật di nhất thiết chúng sanh, khai thị đại thừa, sử linh ngộ nhập giả, danh văn tự bát nhã. Trong tâm tánh của chính mình, tuy là vốn dĩ đầy đủ, vốn có, thế nhưng không hề biết. Tâm của mọi người đều thanh tịnh. Tâm của người nào là không thanh tịnh vậy? Chân tâm đều thanh tịnh. Không thanh tịnh là vọng tâm, giả không phải là thật. chúng ta đều có cái chân tâm này. Chân tâm bị mê rồi, tuy có mà không biết. Có còn hay không? Vẫn còn. Phật nói với chúng ta, Phật nói được rất rõ ràng. Phật nói, chúng ta mắt nhìn thấy sắc tướng ở bên ngoài, lỗ tai nghe âm thanh. Cái niệm thứ nhất là chân tâm. Mắt chúng ta thấy, tai nghe. Cái niệm thứ nhất là thật, chân tâm. Vì sao là cái niệm thứ nhất? Vì không có phân biệt, không có chấp trước. Không thể nói không có phân biệt, không có chấp trước thì bạn không nhìn thấy, vẫn thấy được rõ ràng tường tận. Không có chấp trước, không có phân biệt, chân tâm. Cái niệm thứ hai thì mê rồi. Cái niệm thứ hai liền khởi lên phân biệt. Đây là hoa, đây là màu hồng, kia là màu vàng. Cái này rất đẹp, ta rất yêu nó. Xong rồi, vậy thì xong rồi. Liền rơi vào ngay trong vọng tưởng phân biệt. Vậy thì mê rồi. Chư Phật Bồ Tát có bản lĩnh gìn giữ niệm thứ nhất, không rơi vào niệm thứ hai. Bản lĩnh của các ngài. Các ngài nói, các ngài dùng chân tâm. Chúng ta thì thế nào vậy? Cái niệm thứ nhất là chân tâm, niệm thứ hai, thứ ba thì xong rồi, liền biến thành vọng tâm. Vọng tâm làm chủ. Chân tâm không hữu dụng, không khởi được tác dụng. Đây gọi là phàm phu. Cho nên có thể giữ được cái niệm thứ nhất thì là Phật Bồ Tát, pháp thân đại sĩ. Đó không phải là người thông thường. Phật đem cái chân tướng sự thật này, cái đạo lý này nói rõ ràng với chúng ta. Người sau đem lời nói của Phật ghi chép lại, liền biến thành văn tự. Năm xưa Phật nói pháp, đó là Bát Nhã, đó là ngôn thuyết. Hiện tại ghi chép lại thành văn tự thì sao? Thì gọi là văn tự Bát Nhã. Cho nên văn tự là giúp cho chúng ta khai ngộ, giúp chúng ta nhận biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chỗ này tuy nói ba loại, các vị phải nên biết một mà ba, ba là một. Phạm ngữ ba la mật, nghĩa di bỉ ngạn đáo. Đây là văn pháp của Phạn Văn Ấn Độ. Nó hoàn toàn trái ngược với văn pháp của Trung Văn chúng ta. Người Trung Quốc chúng ta gọi là đáo bỉ ngạn, họ gọi là bỉ ngạn đáo. Chúng ta y theo ý nghĩa nguyên văn của họ mà dịch ra, chính là ý nghĩa của đáo bỉ ngạn. Sở dị ly sanh tử thử ngạn, độ phiền não trung lưu đạt niết bàn bỉ ngạn. Đây chính là ý nghĩa của đáo bỉ ngạn. Niết bàn không sanh không diệt, cũng chính là thông thường trong các tôn giáo gọi là vĩnh sanh. Về sau không còn sanh tử nữa, không còn sanh tử nữa. Cái này gọi là bỉ ngạn niết bàn. Niết bàn cũng dịch là viên tịch. Viên là viên mãn, tịch là tịch diệt. Diệt là gì vậy? Diệt là ý niệm. Các vị phải nên biết, căn bản của sanh tử luân hồi chính là ý niệm. Sanh diệt của ý niệm, ý niệm trước diệt rồi, ý niệm sau liền sanh ra. Có sanh diệt thì có sanh tử, liền có luân hồi. Ý nghĩa của Niết Bàn là không có ý niệm sanh diệt. Tâm chân thật đạt đến thanh tịnh rồi, trong cái tâm này một niệm không sanh. Không sanh đương nhiên không diệt. Đây là chân tâm hoàn toàn hiện tiền. Vọng tâm không còn, vọng tâm không có, xin nói với các vị, sanh tử luân hồi liền không còn. Cái hiện tượng này liền không còn. Cho nên gọi là liễu sanh tử, ra khỏi luân hồi. Đây là đem cái đạo lý này vì chúng ta nói ra. Chỉ cần trong tâm bạn không có cái ý niệm sanh diệt này, luân hồi liền không còn, sanh tử liền không còn. Luân hồi, sanh tử đều không còn. Các vị nghĩ xem, bạn còn có lão bệnh gì đó? Đương nhiên là không còn. Sanh lão bệnh tử đều không còn. Những việc này hoàn toàn là chân thật. Ba la mật hữu hữu đáo gia cứu cánh viên mãn chư đa nghĩa. Câu này ý nghĩa hàm chứa trong phạn văn rất nhiều, cho nên nó có đến nơi. Đáo biển ngạn là đến nơi. Đến nơi là công phu làm đến được viên mãn rồi, chúng ta gọi là đến nơi. Như mấy ngày nay tôi đến, xem thấy có rất nhiều nhà thư pháp viết ra rất nhiều chữ viết được rất đẹp. Một người nào đó viết chữ này đã đến nơi, công phu đến nơi rồi. Cái này người Ấn Độ gọi là Ba La Mật. Ba La Mật chính là đến nơi rồi, hòa vẽ đến nơi, công phu hòa vẽ đến nơi rồi. Vẽ được rất đẹp thì gọi là vẽ được đến nơi rồi. Bạn biết xào rau, xào được rất ngon, sắc hương vị đầy đủ cũng gọi là Ba La Mật. Đến nơi rồi, công phu đến nơi. Nó có ý nghĩa là cứu cánh viên mãn, gọi là Ba La Mật. Phàm ngữ niết bàn, nghĩa di bất sanh bất diệt, sở dị bổn tự bất sanh, kim diệt bất diệt, hậu phiên viên tịch. Đây là giải thích đạt đáo niết bàn chi bỉ ngạn mà phía trước đã nói. Thực tế mà nói, niết bàn có ý nghĩa bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt chính là chân tâm, chính là bổn tánh. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cái kiến tánh này chính là bất sanh bất diệt. Cho nên mọi người vạn nhất không nên hiểu lầm, cho rằng niết bàn chính là chết. Nếu như niết bàn chính là chết, không nên tu. Mỗi một người sau cùng nhất định phải vào niết bàn. Cho nên không phải là cái ý nghĩa này. Cái niết bàn này chính là chân thật chứng được bất sanh bất diệt, chứng được tâm thanh tịnh hiện tiền thì gọi là chứng được niết bàn. Cho nên niết bàn cùng cái chết kia thì không liên quan gì. Chết rồi, chết thì không phải niết bàn. Chết rồi thì phiền phức lớn rồi. Phiền phức lớn rồi, chết không thể giải quyết được vấn đề. Chết rồi thì không thể được, thì phiền phức lớn, nhất định không thể chết. Đây là học Phật, chính là chúng ta ở ngay trong một đời này chân thật chứng được không sanh không chết. Chân thật là liễu đoạn sanh tử, đây gọi là chứng được bất sanh bất diệt. Chỗ này dịch là viên tịch. Nhân kiến tư phiền não, nhi hữu phân đoạn sanh tử. Nhân trần sa vô minh, nhi hữu biến dị sanh tử. Chỗ này trong Phật Pháp thường nói sanh tử có hai loại. Một loại là phân đoạn. Phân đoạn chính là một đoạn, một đoạn. Mỗi đoạn, mỗi đoạn. Vậy thì cái hiện tượng thô giống như một đời này của chúng ta. Một đời này đây là một giai đoạn lớn. Vậy giai đoạn nhỏ thì như thế nào? Đó là mỗi năm một già đi, một năm là một giai đoạn. Lại phân tích nhỏ hơn, một tháng là một giai đoạn. Lại phân tiếp, một ngày là một giai đoạn. Bạn buổi tối, mỗi ngày đi ngủ cũng giống như một lần chết. Ngày mai cũng chưa chắc gì dậy được, vĩnh viễn tiêu mất đi. Các vị nghĩ xem, nếu bạn là một người có đầu óc tường tận một chút, sát na, đó chính là từng đoạn, từng đoạn. Con người không phải già đi từng ngày, không phải vậy, sát na đang già. Đây gọi là chân thật giác ngộ, chân thật tường tận rồi. Sát na, nó là phân đoạn. Biến dị là biến hóa. Biến hóa từ sơ sinh đến trẻ nhỏ, từ trẻ nhỏ đến thiếu niên, đến già, đến chết. biến hóa. Đây là biến hóa rất rõ ràng. Còn biến hóa di tế thì sao? Ở trong tâm. Biến hóa trong tâm. Nếu như chúng ta bình lặng một chút, tỉ mỉ một chút, cũng không có phát hiện ra. Biến hóa của mê ngộ, biến hóa của tình thức, biến hóa của tham sân si mạn phiền não, vô lượng vô biên. Đó chính là biến dị sanh tử. Vậy thì ở trong Phật Pháp nói thế nào vậy? Biến dị sanh tử ý nghĩa chủ yếu chính là siêu phàm nhập thánh. Cảnh giới của họ không ngừng đang thay đổi. Bồ Tát vừa mới chứng được sơ tính gì? Sơ tính đến nhị tính thì là một cái biến dị. Nhị tính đến tam tính là một biến dị. Cũng giống như chúng ta đang đi học trong trường vậy. Chúng ta từ năm thứ nhất đến năm thứ hai, đây là một thay đổi. Năm thứ nhất biến thành năm thứ hai, năm thứ hai biến thành năm thứ ba, tiểu học đến trung học, trung học biến đổi đến đại học. Đây gọi là biến dị. Bồ Tát có 51 vị thứ, 51 lần biến dị. Đây gọi là biến dị sanh tử. Biến dị cùng phân đoạn không như nhau. Trong phân đoạn có phiền não, trong biến dị là phá vô minh. Một cái là từ trong phiền não chướng mà ra, một cái là từ sở tri chướng mà ra. Bởi vì có hai loại chướng cho nên gọi là hai loại sanh tử. Trần sa vô minh cùng kiến tư phiền não liền rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Hai loại sanh tử đều đoạn rồi. Đây gọi là viên tịch, gọi là viên mãn, gọi thanh tịnh tịch diệt. Xin mời mở kinh văn. Tờ thứ ba, hàng thứ nhất. Tờ thứ ba, hàng thứ nhất. Đại trí độ luận dân, hữu vô nhị kiến, giai thuộc thử ngàn, nhị chấp câu không, thị đạt bỉ ngàn. Đại trí độ luận ở ngay trong kinh điển Phật giáo là bộ kinh điển rất quan trọng. Bộ đại luận này ở trong điển tích phạn văn của Ấn Độ phân lượng tương đối lớn. Nghe nói có hơn 1.000 quyển. Người Trung Quốc luôn luôn ưa thích đơn giản nhất, rất sợ dài dòng. Cho nên Đại Đức dịch kinh vì muốn hoằng pháp ở Trung Quốc, không thể không đem đại luận. Cũng giống như hiện tại cái tình hình này của chúng ta, đem nó tiết yếu phiên dịch. Tuyệt nhiên không hoàn toàn y theo phạn văn mà dịch ra. Thế nhưng chỉ có sơ phần, chính là phần thứ nhất, hoàn toàn là tỉ mỉ mà dịch ra. Phía sau thì sao? Đều là chọn lấy tinh yếu, chọn ra mà phiên dịch. Đã có hơn 100 quyển. Vậy thì bộ luận điển này thì sao? Là chú giải của Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Đây là thông thường chúng ta gọi là Kinh Đại Bát Nhã. Cùng bộ Đại Bát Nhã vẫn là không như nhau. Đại Bát Nhã có 600 quyển. Đây là Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Tổng cộng có 30 quyển. Là chú giải của bộ kinh này. Ở trong bộ Bát Nhã tương đối quan trọng. Mà người xưa giảng kinh, chú kinh, dẫn dụng văn tự trong bộ Đại Trí Độ Luận này rất nhiều. Cho nên chúng ta thường hay xem thấy trên đại luận nói có không hai loại kiến giải này, cũng chính là cách nhìn, cách nghĩ của hai loại này đều là bờ bên này. Bờ bên này cũng chính là giống như trên kinh nói luân hồi kiến, tri kiến của sáu cõi luân hồi không phải tri kiến của Phật Bồ Tát. Tri kiến của Phật Bồ Tát gọi là chánh tri, chánh kiến. Hai loại kiến giải này đều là sai lầm. Vậy thì nói có không, đây là nêu ra một thí dụ để nói, nêu lên một thí dụ. Có không là tương đối, hay nói cách khác, phàm là kiến giải tương đối đều là luân hồi kiến. Nhất định phải ghi nhớ câu nói này, nhân ngã là tương đối, chân vọng là tương đối, thiện ác là tương đối, thậm chí lớn nhỏ dài ngắn đều là tương đối. Phàm là những kiến giải này đều là luân hồi, cũng chính là tri kiến của tình thức. Trong chân như bổn tánh, một niệm không sanh, làm gì mà có đối lập? Không có đối lập. Cho nên cần phải hai loại chấp trước, cũng chính là ngày nay chúng ta gọi là hai bên tương đối, đều phải lìa khỏi. Lìa khỏi hai bên thì tâm thanh tịnh, chính là như người xưa đã nói, vốn dĩ không một vật. Tâm thanh tịnh rồi, tâm thanh tịnh siêu diệt luân hồi, luân hồi sẽ không còn. Vì sao họ siêu diệt chứ? Bởi vì luân hồi là từ vọng tâm mà có ra. Tri kiến tương đối chính là hư vọng. Như vậy mới có luân hồi. Tâm hồi phục lại, thanh tịnh rồi thì không còn luân hồi. Lục độ trung, bố thí xả giả, nhược bất xả, tắc bất ly thử giới, chúng sanh bất khẳng xả, vô quán chiếu chánh trí nhĩ. Bồ Tát tu lục độ. Lục độ là pháp tu của Bồ Tát. Ngay trong cuộc sống thường ngày, nguyên tắc cần phải tuân thủ có sáu điều. Trong sáu điều này, cái thứ nhất chính là bố thí. Điều thứ nhất chính là bố thí. Thực tế mà nói, sáu điều này đem nó quy nạp lại thì sao? Chỉ có một cái là bố thí. Trong bố thí có ba loại: có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô úy bố thí. Trì giới nhẫn nhục có thể nói là vô úy bố thí. Tinh tấn thiền định bát nhã là pháp bố thí. Cho nên một cái bố thí liền đem nó hết thảy hành môn của Bồ Tát đều bao gồm ở trong đó rồi.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.